Kính bạch thầy bố thí cho con hỏi, con nghe trên mạng thầy có giảng kinh A Di Đà là bên cõi Tây phương con nước bát công đức khi tắm vào sẽ được tiêu trừ mọi nghiệp chướng, thân tâm được thanh tịnh. Chỉ tắm thôi mà cũng có thể tiêu trừ ác nghiệp. Như vậy có trái với lý nhân quả không ạ? Kính mong thầy giảng cho con được hiểu ạ. Tây phương cực lạc là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Không có tất cả những cái ác, tiếng ác còn không có, tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ, huống chi có chúng sinh ác. Nhân quả không chi phối được các bậc thánh nhân xuất thế, các bậc thiện thiện nhân thì ra khỏi tam giới nữa. Bởi vì các ngài có tạo tác những việc ác nữa đâu. Chính vì không tạo tác việc ác nữa, cho nên các ngài đâu có phải bị đau khổ, bị sinh tử luân hồi nữa. Chính vì vậy mà gì? Cái nước bát công đức thủy ở Tây phương cực lạc thế giới, nó được gì? Được hình thành, được sinh ra từ gì? Từ đại nguyện, từ thần thông, từ công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo là pháp tạng tỳ khiêu đó, cho đến gì các bậc thượng thiện nhân như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền và các bậc thanh tịnh đại hải chúng ở thế giới Tây phương cực lạc tạo thành. Cho nên cái nước đó thì tắm vào thì chỉ cần lấy nước đó tắm gội thì sẽ được nghiệp chướng tiêu trừ, mà nghiệp cũng chẳng còn nữa mà tiêu các vị. Đây là mình giải thích theo cách thế gian để dễ hiểu thôi. Cái nghiệp có còn nữa đâu mà tiêu. Vì các ngài thì tu lên đó toàn là gì? Bậc thánh nhân xuất thế rồi. Ít nhất cũng chứng được quả gọi là vô sinh pháp nhẫn rồi, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát rồi. Chứng được quả vị A Duy Việt Trí hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí, tức là dịch là gì? Là bất thoái chuyển rồi. À, cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật thôi. Đấy là trong kinh và trong luận Phật dạy và tổ giảng như thế. Thầy cũng nói như vậy. Vì thầy thực tế với các vị thầy cũng chưa được sang Tây phương cực lạc. Nhưng mà thầy có niềm tin vào lời Phật dạy và lời tổ gì? Tổ giảng, vì mười phương ba đời chư Phật, không có Đức Phật nào nói dối chúng sinh. Về lời tổ giảng, tổ thì lòng từ bi cũng giống như chư Phật và Bồ Tát, giống như người mẹ thương con đỏ, luôn luôn mong cho chúng sinh gì? Phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui. Cho nên toàn nói những lời tốt đẹp, những lời chân thực, những lời phù hợp với nhân quả, những lời phù hợp với đạo đức, những lời phù hợp với bậc thánh, Bồ Tát, chư Phật. Cho nên những lời các tổ giảng chắc chắn cũng sẽ không lừa dối chúng ta. Vì vậy thầy mới nói thầy tuy chưa được sang Tây phương cực lạc thăm một lần, nhưng mà thầy tin vào lời Phật Thích Ca Mâu Ni, tin vào lời chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng giảng thuyết ở trong kinh Luật Luận, và đặc biệt là tin vào những lời các bậc tổ sư, những người đi trước. Gần đây các vị cứ nhìn ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng đi, không biết đọc, không biết viết, chỉ một câu A Di Đà Phật rồi biết trước ngày giờ ra đi tự tại. Ra đi rồi 3 năm sau thì mở cái lu ra, ở bên đấy nhà mình gọi là cái lu cho dễ hiểu, hay là cái chum cho dễ hiểu. Mở tháp ra thì ngài để ngài ngự ở trong tĩnh tọa, rồi thiền tọa ở trong cái chum, cái lư đó. Mở ra thì 3 năm sau mở ra hương thơm ngào ngạt. Ngài toàn thân xá lợi vẫn ngồi an nhiên tự tại như thế, tóc thì mọc dài thêm ra, móng tay cũng mọc dài thêm ra, và không có hôi thối gì cả. Và các môn đồ pháp quyến nhìn thấy sự vi diệu như vậy, cho nên bây giờ các ngài thì các đệ tử và nhân dân đem thếp vàng vào và thờ ngài ở trên nhà tổ, giống như thiền sư Vũ Khắc Minh và thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu tại Hà Nội chúng ta, Thường Tín Hà Nội chúng ta vậy đấy. Nếu không có vãng sinh thì làm sao có cái chuyện mà cả đời của ngài chẳng giảng được một bài pháp nào. chỉ một câu A Di Đà Phật và đi làm ruộng thôi. Suốt ngày đi làm ruộng, làm được bao nhiêu lại đem gì? Đem chia cho người nghèo. Rồi làm được bao nhiêu thì lại đem cho chính quyền, thì chính quyền thì phát cho người nghèo. Đấy, trồng bao nhiêu mẫu sắn, mẫu ngô, mẫu khoai, mẫu lúa cấy, cũng đều đem chia cho người nghèo, phân phát cho người nghèo. Hạnh tu của ngài là hạnh gì? Đấy gọi là hạnh bố gì nhỉ? Bố thí ba la mật. Còn thực tu cho mình thì chỉ có duy nhất một câu Phật hiệu A Di, A Di Đà Phật mà thôi. Đấy. Cho nên thà chấp có như những núi Tu Di mà một lòng niệm Phật, đoạn ác tu thiện, hành hạnh bố thí, nhưng lại được vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh, vãng sinh rồi lại lưu toàn thân xá lợi như ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Đấy, các quý vị chúng ta thấy không? Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tin tưởng rằng chắc chắn chúng ta ngồi đây chưa ai được sang đấy bao giờ. Vì tôi cũng chưa được sang đấy bao giờ. Nhưng tôi có một niềm tin tuyệt đối vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, đặc biệt là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, cùng một số các kinh điển khác. Tôi tin các bậc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni và các cư sĩ đã tu theo pháp môn niệm Phật được vãng sinh, như là ngài Tuệ Viễn Đại Sư, như là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, như là ngài Liên Trì Đại Sư, và gần đây như là ngài Ấn Quang Đại Sư và ngài Tịnh Không Pháp Sư, và đặc biệt là ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Ở Việt Nam chúng ta, như là Bồ Tát gì? Thích Quảng Đức, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi. Mà năm 1963, ngài khi mà vị pháp thiêu thân đó, chúng ta thấy toàn thân cháy hết, duy nhất chỉ còn lại trái gì? Trái tim. Gọi là xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân. Các quý vị xem. Đấy, các ngài đó đều tu theo gì? Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó. Mà các ngài đó cũng đều niệm một câu A Di Đà Phật và làm được một cái những cái việc làm mà hàng phàm phu không thể nào mà có thể diễn tả hết được, mà có thể suy nghĩ mà hiểu biết hết được, các quý vị. Đó, cho nên á thôi, thầy theo thầy thì thầy cũng khuyên chúng ta như thế này. Đây là lời khuyên thôi, còn ai tin thì tin, ai nghe nghe, ai theo thì theo. Không tin thì chửi bố thằng Thịnh cũng được. Chửi mẹ thằng Thịnh cũng được. Không sao. Ở trên mạng xã hội cũng có người đã chửi thầy mà. Cái thằng đầu chọc. Thì đúng thật, đầu thầy chọc đấy này. Có sao đâu. Người ta chửi thầy là cái thằng đầu chọc. Mình cười mình bảo đúng rồi, mình đầu chọc mà. Mình đầu chọc nó mới gọi là sư. Chứ mình không đầu chọc thì ai gọi mình là sư. Người ta chửi bố thằng đầu chọc. Thì đúng thật, mình cũng có bố thì mình mới gì? Mới có mình chứ. Nếu bố trong đạo thì Đức Phật chính là gì? Vừa là bố vừa là thầy. Đúng không? Nếu bố ngoài đời thì mình cũng có bố. Nếu nói là mẹ thì ngoài đời mình phải có mẹ, mình mới sinh ra chứ. Trong đạo mình cũng có mẹ. Mẹ của mình là ai? Chính là Pháp. Chính là Brahma. Đó. Người ta chửi có sai đâu. Cho nên người ta chửi mình cứ hoan hỉ thế là sao? Cũng chẳng đi thấy buồn phiền, cũng chẳng thấy đau khổ, cũng chẳng phải đi mà giải thích, cũng chẳng phải đi mà cãi lại với họ làm gì cho nó mệt người. Kệ họ, hôm nay họ chưa hiểu, họ chửi mình. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, họ hiểu ra họ lại gì? Họ lại phục mình. Giống như ngay ở Sơn Đông đây nè. Ngày xưa có cái vị nữ, cứ gặp thầy đâu là chửi. Lúc đầu là trêu. Sư ơi, sư ăn thịt chó không? Mình dạ, nhà chùa ăn chay bác ạ. Trẻ thế mà đi tu phí cả đời. À, thế, lúc đầu là trêu. Xong rồi thấy mình biết là thôi, cái người này nó trêu mình rồi, thôi kệ. Rồi từ chỗ trêu thành gì? Chỗ chửi. Có hôm gặp mình ở ngoài đường, đứng dựng giữa cái xe ra giữa đường. Mình vướng xe, mình không đi được, mình nhờ bác cho cái xe vào vệ đường nhà chùa đi hộ. Chửi mình. Mày nói gì? Thích đánh nhau? Đấy, cái đấy khả khịa cơ. Mình nghĩ bụng ông thì già rồi, 60 hơn 60 rồi, lúc đó tôi mới hơn 20 thôi. Và ngày xưa ở nhà mình cũng hay học võ, mà kể cả lúc đấy đi học trung cấp và học học viện đó, đạp xe đi xe máy ra tận ở nhà cung văn hóa hữu nghị Việt Xô để học võ, học Vĩnh Xuân Quyền và học Thiếu Lâm Tự đó, gớm. Vào một cái thì cho một phát thì thôi thì bay ra 3 mét. Nghĩ bụng như thế nhưng đâu mình có dám, mình là gì, là thầy tu, ai là đi thì học võ để rèn luyện sức khỏe. À, đâu có phải học võ để đánh nhau với dân đâu. Cho nên là nghĩ bụng là gì? Đúng. Nhìn thì lẻo khẻo thế kia mà cứ muốn đòi đánh nhau. Thế nhà chùa bảo, thế nên mình mới bảo là thôi, cụ cứ cho cái xe vào nhà chùa đi nhờ. Xin lỗi các vị nói tục. Ta đéo cho đấy. Làm gì làm? Đánh nhau xuống đây. Thế cứ thế là chửi. Chửi hoài thì gạ thì nói to quá để trong dân là tưởng có cái chuyện gì thì các cụ các bà mấy người cứ thế là chạy ra xem. Chạy ra thì mình chẳng có phản ứng gì, thì ông ấy mốt mình cứ thế chửi. Chửi xong đến một lúc thì dân họ kéo ra nhiều quá, họ nói là cái ông kia sao ông lại mất dạy thế. Sư người ta làm gì ông mà ông chửi sư. Ông già cả thế kia mà không làm gương cho con cho cháu. Sư người ta về người ta đi ngoài đường cái xe phân ông để ra giữa đường như thế. Đường của nhà ông mà ông để đấy. Thế là cả cái xóm người ta lao vào người ta chửi cho. Thế là thầy đi khỏi. Thầy gọi điện, ngày đấy gọi điện cho bác chủ tịch xã. Bảo các bác phải xem gọi ông ra xã mà giáo dục thế nào. Để như thế nó không tốt cho địa phương. Thế là xã gọi ra thật. Họ gọi ra công an, nó gọi nó hoạnh cho một tí. Vỗ bàn, vỗ ghế cho mấy cái là gì? Sợ xanh, sợ tái mà tái mày là lúc đó lại đổ cho gì? Dạ, trưa hôm đó tại là cháu uống rượu. Khổ thân chưa? 60 tuổi về xưng với anh công an, 25, 26 tuổi gọi là gì? Xưng là cháu, khổ chưa? Đấy, mạnh mồm quá cuối cùng lại thành gì? Tự nhiên 60 tuổi về xưng với anh công an mới có bằng tuổi cháu của mình là gì? Là cháu với anh công an xã. Mà anh công an xã ngày xưa không phải là công an chính quy như bây giờ đâu nhá. Công an địa phương thôi. Mà phải xưng là gì? Là cháu với nó. Thế là các bác ấy dọa cho. Phải sang xin lỗi ông sư ngay. Không có ông sư, đây là ông sư vừa nói lên xã đấy. Ông sư mà ông nói lên thị xã cho nữa là đem là nhốt bác lên thị xã đấy. Ôi giời, sợ ngay chiều tối hôm đó là nhờ một bác cán bộ xã đưa sang đây xin lỗi rối rít ra. Đấy, đời nó thế các quý vị. Ta đâu cần phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay để gì? Để đánh nhau đâu. Ta dùng lòng từ bi vẫn có thể hóa giải được oán khí của chúng sinh. Và từ ngày đó thì đi đâu gặp cũng được. Chào nhà chùa ạ. À, giờ ngoan thế. Đời đấy. Nó thế mà. Kể cả đấy, ở ngay đầu xóm thế, có một cái chú cũng rất là ngang ngược. Cứ đi qua đấy ngày nào là trêu là chửi ngày đó. Nhưng xong đến lúc khó khăn quá, không biết làm ăn thế nào, khó khăn quá, người ta đến người ta chiết nợ. Đến 27, 28 Tết sang đây, cứ thầy ơi, cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Thầy có tiền thầy cho con vay 10 triệu, không có nó đánh con chết. Nó chờ sẵn xã hội đen, nó chờ sẵn ở cửa nhà con. Khổ thân mình cũng có đâu. Nhưng mà nghe người ta nói như thế, thì cái tiền mà mình để mua quất, mua đào là để chuẩn bị trang trí Tết. Cái năm đó là từ năm 2009-2010 cơ. Mới về đây là có mấy năm thôi. Tiền 27-28 Tết mình vào để mua quất, mua đào. Thế nhưng nghe người ta nói như thế, bà xã hội đen đang đứng ở nhà mà mình biết cái chú đó cũng hay chơi bời thật, cũng ngổ ngáo thật. Đấy, cũng nghe dân làng nghe các vãi nói thật. Thế nhưng mà người ta sang người ta nói như thế. Thì mình nghĩ là chẳng nhẽ là mình mua quất mua đào, cúng ngày 30 Tết mua quất mua đào, dâng lên cúng Phật cúng đào, cúng quất. Nhưng mà chúng sinh nó đến nó kêu khổ mà mình không giúp nó à? Thế mình có phải là người tu được không? Chắc chắn là mình không cho người ta vay mà mình lấy cái tiền đó mua quất mua đào thì chắc Phật Bồ Tát không chứng cho mình đâu. Cho nên là mình nghĩ bụng lúc đó gọi là ngay lập tức là nói rằng nhà chùa nhiều thì không có. Các Phật tử cúng cho thầy được một tí tiền mua quất mua đào nhưng thầy chưa mua. Nếu mà chú thực sự chú cần thì thầy cho chú mượn tạm, bao giờ chú có thì chú lại trả lại nhà chùa. Thế là chú ấy bảo là vâng, thế thầy cứ cho con mượn. Trước đây có cái gì đó con không phải thì thôi thầy tha thứ cho con. Con cũng chỉ trêu thôi, con cũng chưa biết là thầy như thế nào. Cứ nghe mọi người người ta nói là cái ông thầy này ông ấy ghê gớm lắm, ông thầy này ông ăn chơi lắm, ông thầy này ông trác táng lắm, ông thầy này ông gái gú, ông đủ các thứ luôn. Cho nên là con mới nói như thế. Con nghĩ rằng các thầy đi tu mà còn như thế thì cho nên con như vậy. Nhưng sau này con tìm hiểu con thấy thầy không phải như thế. Cho nên thì thôi thầy thông cảm cho con. Thì mình vào lấy tiền đưa cho người ta. Người ta cứ cảm ơn rối rít ra về. Và quả thật là ra Tết 3 tháng sau thì người ta mang 10 triệu người ta trả thật. Và từ đó người ta biết ơn. Đi đâu gặp đâu cũng gì. Gặp đâu cũng một câu một A-di-đà Phật chào thầy ạ. Đấy. Khi người ta chưa hiểu. Người ta có thể coi mình là kẻ thù. Coi mình là một cái kẻ gì. Mạt hạ một cái kẻ gọi là ăn bám ở xã hội. Vân vân và vân vân. Kệ họ. Mình cứ tu Đức Phật dạy mình gì, nhẫn, thực hành hạnh nhẫn gì, nhẫn ba la mật mà. Người ta chửi mình thì kệ cho người ta chửi, thậm chí người ta đánh mình thì thôi mình là người tu thì cũng kệ người ta vậy, biết làm thế nào. Chắc là cái nghiệp của mình nợ họ thì bây giờ họ đòi thì có gì đâu. Mình mà nghĩ như thế thì xong rồi hoan hỉ cho qua, dần dần thì vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đấy thì tự nhiên gì. Mình sẽ được bình an vô sự thôi các quý vị. Đấy là thầy không biết là các vị có làm được vậy không. Nhưng thầy thì từ trước đến nay thì nhiều cái cứ áp dụng như thế. Thế dần dần đấy nó yên hết mà. Không chỉ yên mà nó là còn gì. Còn tốt đẹp lên nữa. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta tu tập và nếu gặp cái chướng duyên gì chúng ta cũng cố gắng gì. Lấy cái hạnh nhẫn của chư Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta. Các ngài đã từng tu hạnh nhẫn, từ hạnh nhẫn mà thành tựu thành Bồ Tát, thành Phật. Các ngài truyền lại cho chúng ta chắc chắn không có sai. Để chúng ta nhẫn được cái gì thì cứ nhẫn đi. Ở xã hội có một câu nói rất hay là một điều nhịn thì được bao nhiêu điều lành? 9 điều lành, tức là gấp gần 10 lần cơ mà các quý vị. Cho nên thầy thường bảo các Phật tử, nếu có thấy ai người ta chửi thầy, kệ cho họ chửi, các Phật tử không đi chửi lại họ làm gì. Cho nên ở xã hội cái thời mạt pháp này, cái người có duyên với mình thì họ tin, họ theo, họ coi mình như thần tượng. Sáng nay có Phật tử lên nhận cái giấy công nhận ban bảo trợ ấy. Thầy ạ, nhận rồi nhưng vẫn còn nói thì thầm. Thầy ạ, mong ước bao lâu nay con được đứng bên cạnh thầy, nay đã thành hiện thật rồi. Đấy. Thầy cười thì bảo, thế, bảo nhỏ nhỏ, thế hóa ra tham dự ban bảo trợ chỉ để được đứng bên cạnh thầy thôi à. Thầy cười toe toét ra. Đấy cũng có những người gì, khổ mình lắm, đôi khi, có khi bây giờ, khi mình tự nhiên lại trở thành idol các cụ già mới hay chứ. Không idol các cụ già thì an toàn tuyệt đối các Phật tử ạ. Ví dụ như là hôm qua đấy, idol của hai cụ, một cụ ông, một cụ bà chắc phải 70-80 rồi. Đấy cứ khen là thầy ở ngoài đẹp trai thế. Đấy, khen nhà chùa đẹp trai mới đau chứ. Khen còn chưa đủ. Đi qua rồi còn chạy lại thầy cho con sờ tay một cái. Đấy. Mệt lắm. Không nhưng mà cũng không sao. Các cụ lớn tuổi rồi thì thầy coi như là gì? Như bà, như mẹ của thầy ấy mà. Không sao cả. Cho nên các cụ yên tâm, các cụ mà mến thầy, quý thầy thì các cụ cứ về phải chăm gì? Chăm tu, chăm tụng kinh Địa Tạng, chăm niệm A Di Đà Phật. Để sau này khi xả bỏ bão thân, hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến lúc đó thì mới gì? Mới thật sự là đáng quý. Đó, cho nên trở lại cái câu hỏi của Phật tử, nói rằng cái câu tắm nước bát công đức ở Tây Phương Cực Lạc mà như vậy thì tiêu hết mọi nghiệp chướng, thân tâm được thanh tịnh tự tại thì có trái với luật nhân quả không? Thầy nói là không trái. Vì nước đó là nước gì? Nước do công đức thần thông nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà và thánh chúng mà có. Giống như có những trường hợp đến đây mà thầy đấy là bệnh phải cứu, không cứu thì họ gì? Họ sẽ nặng, mà thậm chí là họ sẽ gì? Nguy hiểm đến tính mạng. Vì họ thực sự là bị bệnh đường âm. Thực sự bị đường âm. Bị oan gia trái chủ. Vân vân. Cho nên á, có những trường hợp đến ngay lần đầu thầy gì? Nhìn thấy một cái đã đem lên chỗ tầng 1 của nhà thất, bảo quỳ dưới đó, thắp 3 nén hương. Có những lần còn không kịp thắp 3 nén hương nữa, đi làm ở ngoài sân về còn chân lăn chân chỗ, rửa mỗi cái tay thôi, chân thì còn gì đầy đất, thì vội vội vàng vàng tí là còn phải đi ra tiếp, mà rửa mỗi cái tay cho sạch sẽ, lên xá Phật, xá tổ, ba xá xong rồi lấy chén nước, đọc câu thần, mấy câu thần chú vào đó, đọc bài nguyện xong rồi đọc câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ thân chân ngôn, lục từ đại minh chân ngôn, rồi câu thần chú của Hoa Nghiêm, đại Phật đỉnh thủ Lăng Nghiêm chú, vào đó mỗi câu khoảng 3 biến, 7 biến hoặc 9 biến vào đấy câu chú thôi, và khấn Phật khấn tổ thôi, thương xót gia trì cho bệnh nhân ABC đó, cho người ta uống vào, cho người ta gì? Người ta được bình an, được khỏe mạnh. Có những trường hợp uống xong một cái này, tỉnh táo, khỏi luôn, như gì chả có bệnh gì, như không có bệnh gì nữa cả. Thế như vậy là thầy có đi ngược lại nhân quả không? Không. Vì thầy cũng không dùng cái thần chú, không dùng cái thần thông công đức gì để gì? Để dẹp loạn, để đánh, để bắt những quan gia trái chủ, những thế lực vô hình mà tạo nên gì những bệnh tật ốm đau điên dại cho người kia. Mà mình dùng cái nước gì? Nước công đức, cái cúng Phật, cúng tổ. Chỉ vào đó câu thần chú với cái tâm nguyện là mong cho hai bên đều được xả bỏ những hận thù, những oán kết nhiều đời nhiều kiếp với nhau đi. Uống chén nước này vào thì người bệnh được lành, vong hồn thì được gì? Được hoan hỷ, được từ bi, được trí tuệ, bỏ đi, buông bỏ đi hận thù để cùng nhau tu, cùng nhau tu hành. Tâm nguyện như thế, lòng thành thấu tận gì? Thấu tận với Phật, với Bồ Tát, với Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ, các ngài gia trì cho. Thấu tận đấy các oan gia trái chủ kia, thấu tận tới cái bệnh nhân kia. Thế là uống vào một cái, thế là họ khỏi. Nhưng không phải là tất cả đều khỏi. Có những trường hợp không khỏi. Vì sao? Vì oan gia trái chủ họ nhất định là không buông. Mà phải hướng dẫn cho về tụng kinh 7 ngày. 21 ngày, có trường hợp phải tụng kinh Địa Tạng và sám hối 100 ngày, sau đó quay trở lại cho chén nước nữa thì mới khỏi. Đấy, nó lại thế cơ. Những trường hợp đó là trường hợp gì? Nợ quá nhiều, oán khí quá sâu. Cho nên một bát nước công đức cúng Phật cúng tổ chẳng thể gì giải hết cái nỗi hận của họ vậy. Mà phải dùng cái lòng chân thành của người thân hoặc của chính bệnh nhân đó. Sám hối, tụng kinh, niệm Phật, sinh trưởng công đức, đem hồi hướng cho họ. Họ nhận được khi đó họ mới gì? Mới chịu buông. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ, nghiệp đến thì phải tu. Oan gia trái chủ thì phải dùng công đức á, chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện mà hồi hướng cho họ. Chứ không phải là dùng tiền mà mua chuộc được nhé. Nhớ cho thầy cái điều đó. Đi bất cứ ngôi chùa nào, nếu bảo là nghiệp chướng phải thì phải cúng mất mấy chục triệu, mấy trăm triệu mới khỏi á. Đấy là tà đạo. Đội lốt gì? Thầy tu. Nếu mà đến cái cửa đồng, cửa điện nào mà nghe các thầy đồng, thầy điện, thầy cúng nó bảo là có vong theo. Nó bảo là phải mất vài chục triệu hay vài trăm triệu gì, sắm cái lễ thật to, đặt cái phong bì thật dày thì cúng nó mới nhanh khỏi. Đấy cũng chả là gì? Lừa đảo mà thôi. Chớ có lao đầu ở chỗ đó mất tiền. Chúng ta có nợ oan gia thì chúng ta phải dùng công đức để tu chứ. Không thể mà dùng tiền để mà trả nợ được, dùng tiền để mà trả oan gia được. Toàn là gì? Lừa đảo, vớ vẩn, linh tinh làm, phá hoại đạo pháp mà thôi các quý vị. Cho nên trong đạo cũng như ngoài đời, nếu các Phật tử chúng ta đi lễ bất cứ chùa nào hay một điện thờ nào, gặp cái trường hợp thầy tu hay là thầy pháp, thầy đồng mà dùng tiền mà có thể giải được nghiệp đó, thì tốt nhất là chạy cho nó sớm, không có là tiền mất tật mang, mất cả trì lẫn chài, thậm chí còn mất cả niềm tin vào tam bảo nữa đó các quý vị. Còn một số những trường hợp mà chúng ta cứ nghĩ là khỏi, đó là toàn gì? Do là quân ma nó gieo rắc. Thế nào là quân ma gieo rắc? Ví dụ này, ma vương nó biết là gì? Có thể lợi dụng được cái vị này. Nó thả quân lính nó đến gì? Mày đến cái chỗ nhà A, nhà B đó, mày nhập vào cái xác của người đó, mày làm cho nó ốm đau bệnh tật, rồi mày nói cho nó sợ. Rồi lại đem nó đến cái ngôi chùa đấy, đem nó đến cửa điện đó để gì? Để gặp cái ông thầy đó, hoặc gặp cái vị thầy đó gì? Để cúng lễ cho nó khỏi. Thế đến đó một cái thì ông thầy đó cúng thì không phải ông thầy đó cúng khỏi đâu. Mà do thiên ma gì? Do cái vị đại quỷ thần đó thì nó lại bảo cái quân lính của nó thôi. Nó đến đây nó cúng rồi. Chúng mày lại đi tìm đứa khác, bắt nó để dẫn đến đây. Và như thế là rơi vào rọ lưới của ma mà mình cứ tưởng đó là Phật Đà tái thế. Trường hợp đó như là gì? Thầy nói như là Thanh Hải Vô Thượng Sư á. Như là ông Trần Tâm á. Như là cái vị sư ở dưới Ninh Bình mà bảo không cần tu, chỉ cần ăn trứng, mua một quả trứng 20.000, mà trong khi đó ở ngoài quả trứng có 3.000, mà mua ở chùa của vị ấy luộc sẵn là 20.000 một quả, ăn càng nhiều thì trứng càng sâu và càng cao. Không cần phải tu, trong vườn của nhà bà trồng rất nhiều hành, cứ mua hành về mà gì, ăn với trứng, thì hành tức là gì, là pháp hành. Không cần phải đêm ngủ lạnh, không cần phải gì đắp chăn, không cần phải ngủ trên giường, chỉ cần nằm xuống đi, mua cái chiếu cói và cho cái chiếu quấn vào cái chiếu đó là gì? Thường quán chiếu. Đấy. Không cần phải sám hối, không cần phải tụng kinh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải chỉ trai giữ giới cũng được tiêu nghiệp. Về xây lấy một cái gì? Vào cứ đến tối tối lại đi, hoặc là gì? Lúc nào cảm thấy khó chịu đi vào trong. Xin lỗi các vị, vào cái nhà xí để ngồi đó, gọi là ngồi ở trong cầu gì? Cầu tiêu. Gọi là cầu, ngồi trong cầu tiêu, tức là nghiệp tự nhiên sẽ được tiêu đi. Khổ thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người tin theo, nó mới đau. Mà cái người đi truyền bá cái này lại là một sư cô mới gì? Mới đau. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là ma đấy. Quỷ đấy. Nó nhập thân, nó mượn xác. Nó mượn đạo, nó tạo gì? Tạo đời, vậy mà chúng ta vẫn cứ mê lầm mà theo. Mấy năm trước thầy nói rồi, thầy nói thì đương nhiên cái lúc đầu là một số Phật tử nói này. Lúc đầu thầy nói cái ông Trần Tâm, thì một số các Phật tử nói là bỏ thầy để đi mà nói là cái ông sư, ông này ông ấy hẹp hòi lắm. Ông không muốn cho ai hơn ông ấy đâu. Nhưng một thời gian mới thấy thì, đấy. Cứ đi theo bảo là không cần phải tụng kinh, không phải tu hành gì, không cần phải cầu siêu, chỉ cần mang cái ảnh chân dung của người mất thôi. Hoặc là ghi, không có ảnh thì ghi tên người mất thôi. Nộp gì, ghi tên là nộp 15 triệu, ảnh thì nộp 30 triệu cho một cái đạo tràng, nhóm đạo tràng ở đó. Xong rồi ông ấy gửi sang bên Thái Lan cho cái thầy Trần Tâm đó, và thầy nhận được tiền mà cái là gì? Người nhà tự nhiên được siêu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế mà cũng tin theo. Đặc biệt là trên Hòa Bình, quê hương của tôi mới đau chứ. Đấy, mà trong nhóm đạo tràng Hòa Bình đấy cũng có gì? Cũng có đâu, có gần chục người bỏ đạo tràng mà đi theo cái nhóm đó. Không biết bây giờ còn theo nữa không, hay chạy mất dép rồi. Cứ thỉnh thoảng nó lại cho 15 triệu, lại cho 30 triệu thì... Mà ở nông thôn mà 30 triệu thì các vị biết rồi. Có khi nuôi được con lợn cả nửa năm, bán con lợn đi, đem tế ông ấy hết. Ngu thế, không biết. Chồng không dám mua bộ áo mới cho chồng. Con không dám mua bộ quần áo mới. Không dám mua đồ ngon cho con ăn. Mà tự nhiên là đem tế người ta nuôi cả con lợn cả năm trời, bán được 30 triệu, hay cả con trâu, con bò. 30 triệu đem gì? Đem tế người ta hết. Đúng là ngu. Gọi là đại ngu chứ không phải là ngu nữa. Thế mà cũng tin theo. Ai đời thủa nhái chứ. Chỉ cần gì đưa cái bức ảnh hay là ghi cái tên cho, đưa cho một cái nhóm đó gửi sang bên Thái Lan, gửi sang bên Campuchia, gửi sang bên nước ngoài là gì? Là thầy chỉ chú cho là người thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc lên hẳn gì? Hẳn thượng phẩm thượng sinh. Úi rồi, nghe thế thì đúng là ai cũng sướng. Nhưng xin thưa các vị, làm gì có cái chuyện đấy. Chúng ta xem cái bộ phim Thằng Cuội Lên Làm Vua chưa? Thằng Bờm Lên Làm Vua của Việt Nam chúng ta chưa? Xem chưa? Xem cái bộ phim Cuội Lên Làm Vua ấy. Đấy. Muốn lên làm vua nhưng cuối cùng có làm vua được đâu. Vì anh có kiến thức, có trình độ đâu mà làm vua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo cũng cần phải gì? Khéo léo và phải có trí tuệ cho đó.